Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada 2023 có tiêu đề Tu tâm ngộ đạo trong quá trình dạy học ở trường Minh Huệ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Xin chào các bạn đồng tu. Con xin cảm tạ Sư Tôn trong 27 năm qua đã từ bi bảo hộ và cứu độ con. Cảm tạ sự an bài từ bi của Sư Tôn đã khiến con ở trong lĩnh vực giáo dục không ngừng có được cơ hội tu tâm ngộ đạo. 1. Thể ngộ trong khi giảng dạy văn hóa truyền thống. Tôi tới trường Minh Huệ tại Toronto vào năm 2014. Khi đó tôi được giao nhiệm vụ dạy tiếng Trung truyền thống cho trẻ em mẫu giáo và các lớp học ngoại khóa. Sư phụ vô cùng từ bi đã giúp tôi không gặp chướng ngại nào trong quá trình chuyển sang dạy văn hóa truyền thống cho học sinh nhỏ tuổi ở hải ngoại. Trong thời gian đầu, sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy một số thần tích. Ví dụ, cho dù tôi dạy học sinh ở nhóm tuổi nào, tôi đều có thể dễ dàng đặt mình vào trong nhóm tuổi đó, cảm nhận được khả năng lý giải và nhận thức của trẻ em ở độ tuổi đó. Hơn nữa, trong khi tôi chuẩn bị bài giảng, nội hàm phía sau các chữ Hán thường triển hiện một cách rõ ràng như những hình ảnh ở ngay trước mắt tôi. Tôi nhớ có một lần, trong khi chuẩn bị bài giảng về chữ Lai, tôi vốn đang sử dụng chữ Hán giản thể, nhưng đột nhiên trên màn hình trình chiếu xuất hiện hình ảnh một người từ trên trời trượt xuống dưới. Trong quá trình trượt xuống, người đó ngày càng trở nên to lớn, màu sắc cũng ngày càng rõ hơn. Sau đó xuất hiện chữ Lai dạng phồn thể. Tôi ngộ ra đó là sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng Hán tự có nội hàm và thần tính. Sư phụ giảng, vì Hán tự là văn tự đặc thù, nó rất gần với chữ ở thiên thượng. Tiếng Hán và ngôn ngữ trên trời cũng rất gần gũi, vì nó là văn hóa do thần trực tiếp sáng tạo cho con người. Hơn nữa, đặt định ra ở Trung Quốc là văn hóa nửa thần. Như vậy, hình và âm của chữ đều có quan hệ liên đới với vũ trụ. Điều này khác biệt rất lớn với các văn tự của Tây Phương, văn tự của các dân tộc khác. Bởi vì văn tự của các dân tộc khác từ một ý nghĩa nào đó mà giảng, kỳ thực là một loại phù hiệu mà thần sáng tạo cho con người. Mục đích là sau khi tiếp duyên rồi đến địa khu đó đợi Pháp, sao cho có thể khiến những người đợi Pháp ở đó sinh sống bình thường, cũng như tạm thời cho người ta một loại phù hiệu để giao lưu. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004. Tôi liền ngộ ra được tầm quan trọng của việc cho trẻ nhỏ học tiếng Hán, cũng ngộ ra được sự khác biệt giữa việc nắm bắt tri thức tiếng Hán và học tập văn hóa truyền thống. Tôi đã bắt đầu sử dụng chữ tượng hình và chữ chính thể để giảng giải về nội hàm của Hán tự. Sau đó tôi ý thức được rằng trẻ nhỏ trở nên thuần chính hơn, không có nhiều quan niệm. Tôi liền thay đổi phương thức dạy học từ chỗ cô giáo giảng giải thành hướng dẫn cho trẻ tự giải thích về lý giải và nhận thức của chúng đối với Hán tự. Ví dụ, khi giảng về chữ thiện, trẻ nhỏ có thể từ chữ tượng hình mà lý giải đó là hai người đang nói những lời tốt đẹp. Trẻ nhỏ có thể hiểu được khi nói phải tôn trọng người khác, khi nói không được làm tổn thương đến người khác, tu khẩu chính là biểu hiện của thiện. Những nội hàm phía sau văn hóa sẽ khiến trẻ nhỏ lý giải và ghi nhớ văn tự nhanh hơn, trình độ tiếng Trung cũng tiến bộ rất nhanh. Quan trọng hơn là chúng dần dần học được cách thực hành văn hóa thần truyền, ví dụ như hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô, giữ lời hứa, vân vân. Quá trình giảng dạy văn hóa truyền thống cũng không ngừng giúp tôi thanh trừ ảnh hưởng của vô thần luận. Ví dụ, tôi ý thức được rằng quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ cũng là một quá trình tu hành, Trong quá trình dưỡng thành những thói quen tốt, cảnh giới của chúng cũng đang đề cao. Học tập văn hóa truyền thống sẽ có thể kết duyên với thần và tu luyện. Sư phụ đã giảng, ngũ thiên văn minh, thị hồi thiên đích thông đồ. Trích vi sinh mệnh nhi sướng, hồng ngâm sáu. Tạm dịch, 5.000 năm văn minh là con đường trở về trời. Trích hát vì sinh mệnh, hồng ngâm sáu. Vô thần luận sẽ khiến con người không thể ý thức được sự chuyển hóa giữa đức và nghiệp. Vì vậy, con người hiện đại không thể lý giải được hành vi của cổ nhân. Phương thức thể hiện tình yêu con cái cũng bị giới hạn ở cảm nhận, cảm quan. Ví dụ, đồ ăn ngon sẽ đưa cho trẻ nhỏ ăn trước. Trong cuộc sống không được khiến trẻ nhỏ tủi thân, lo lắng trẻ nhỏ phải chịu khổ, chăm bẵm từng ly từng tí. Điều cha mẹ quan tâm đến đều là thành tích học tập và sự phát triển kỹ năng của trẻ nhỏ, vân vân. Điều này tuyệt nhiên khác biệt so với giáo dục trong văn hóa thần truyền. Khi tôi nhận thức được những điều này, trong quá trình dạy học, tôi luôn coi trọng việc bồi dưỡng những thói quen tốt của trẻ nhỏ, ví dụ như sự trách nhiệm, chịu khổ, hiếu thuận, kính sư, giúp người, vân vân. 2. Hướng nội tìm, phá trừ những quan niệm dạy học hiện đại. Khoa tiểu học của trường Minh Huệ được thành lập vào năm 2021. Ban đầu, trường không có kế hoạch thành lập lớp dành cho các lứa tuổi cao hơn. Sau đó, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cha mẹ, trường đã thành lập lớp dành cho lứa tuổi cao hơn. Đại bộ phận học sinh đến từ các trường công lập. Trong thời gian dịch bệnh, nhiều học sinh phải ở nhà học qua mạng Internet, đã bị nhiễm thói quen xấu chơi điện tử và xem video. Những đứa trẻ này sau khi tới trường Minh Huệ, từ bề ngoài có thể thấy rất nhiều vấn đề tồn tại. Mỗi ngày đều xuất hiện các loại tình huống. Khi đó bản thân tôi, mặc dù là một giáo viên nhưng lại rất giống một bác sĩ tâm lý. Quan sát trạng thái cảm xúc của trẻ nhỏ, vận dụng kinh nghiệm và phương pháp dạy học để dẫn dắt trẻ nhỏ, đề phòng các vấn đề có thể xuất hiện. Để giúp cho bọn trẻ thích ứng với môi trường này, tôi còn phải đóng vai là người bạn chơi đùa cùng bọn trẻ. Tôi cũng phải không ngừng giải quyết những mâu thuẫn phát sinh giữa bọn trẻ, thường xuyên làm thêm giờ để chia sẻ với các phụ huynh về vấn đề của trẻ nhỏ và phương pháp giải quyết. Thật sự cảm thấy như kiệt sức. Khi về nhà, tôi vẫn phải chuẩn bị bài giảng. Đồng tu chồng tôi cũng trách tôi không nấu bữa tối và không làm việc nhà. Tôi cảm thấy rất khổ sở. Tôi đang nỗ lực là một giáo viên tốt, tại sao hoàn cảnh xung quanh lại loạn như vậy? Cho đến một lần, mâu thuẫn trong gia đình trở nên rất lớn. Đồng tu chồng tức giận phản đối công việc của tôi, còn tôi vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi nghĩ, ông ấy là một đệ tử đại pháp cao tuổi, trong tu luyện vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi. Tại sao lần này ông ấy lại phản đối công việc của tôi tại trường Minh Huệ một cách kịch liệt như vậy? Tôi có vấn đề ở chỗ nào vậy? Tôi liền bắt đầu thực sự hướng nội tìm. Không chỉ hướng nội tìm ở bề mặt sự việc như nhẫn nại, làm nhiều việc nhà hơn, mà phải tìm ra nguyên nhân thực chất. Sư phụ vô cùng từ bi khi tôi học đến đoạn công năng giao thị trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngài đã cho tôi có được lĩnh ngộ mới. Những sự việc phát sinh ở hoàn cảnh xung quanh tôi đều là đối ứng với trường không gian của bản thân tôi. Khi thấy học sinh xuất hiện vấn đề, tôi đã không hướng nội tìm, mà sử dụng những kinh nghiệm dạy học, kỹ năng và phương pháp của người thường để đi giải quyết vấn đề. Đó chỉ là đi theo tầng không gian người thường. Như vậy, vừa phí sức lực, thời gian, vừa không thể giải quyết được vấn đề. Vì cảnh giới của bản thân không đề cao, nên hoàn cảnh xung quanh cũng không hề có cải biến nào. Khi tôi ngộ ra được tầng pháp lý này, trong tâm tôi cảm thấy một sự tường hòa, tĩnh tại mà rất lâu rồi mình không có được. Tâm của tôi không bị những hành vi của học sinh dẫn động nữa. Khi học sinh xuất hiện vấn đề, tôi luôn bình tĩnh tìm trong bản thân. Học sinh trở thành một chiếc gương cho tôi chiếu vào. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tôi không phải là yêu học sinh, mà là vô cùng trân quý chúng. Sau khi tôi có sự chuyển biến này, trường năng lượng giữa tôi và học sinh dường như được đà khai. Các học sinh đều mong chờ được chia sẻ, giao lưu với giáo viên. Từ chỗ luôn đấu trí với giáo viên và phụ huynh và nghiện máy tính, chúng đã chuyển sang hỏi ý kiến của giáo viên làm thế nào để cai nghiện mạng Internet. Từ chỗ bị phụ huynh ép tu luyện, ép tới trường, chuyển sang tìm hiểu làm thế nào để đạt điều kiện tham gia Sanhedrin, trợ sư, chính pháp. Sự biến hóa mà tôi đích thân trải nghiệm trong dạy học này cũng đã cải biến quan niệm giáo dục của tôi, khiến tôi nhận thức được rằng khi bản thân ỷ lại vào kỹ năng và kinh nghiệm người thường để giải quyết vấn đề, là một người tu luyện mà nói, đây là hướng ngoại mà cầu. Là một giáo viên, trách nhiệm của tôi là truyền dạy kiến thức và giải quyết các vấn đề. Là một người tu luyện, tôi lại phải làm được từ bi và tường hòa ở bất kể nơi nào. Chỉ khi cảnh giới đề cao, hoàn cảnh xung quanh mới có thể phát sinh biến hóa về thực chất. 3. Buông bản thân xuống, phối hợp chỉnh thể. Trường Minh Huệ sử dụng giáo trình văn hóa truyền thống do các đệ tử Đại Pháp biên soạn. Tôi rất vinh dự được tham gia hạng mục này. Mỗi giáo viên biên soạn giáo trình đều có nhận thức của bản thân mình. Trong quá trình này, tôi đã bộc lộ ra nhiều tâm chấp trước. Trong đó, mạnh mẽ nhất là chấp trước vào bản thân. Trong quá trình biên soạn, luôn cố ý hoặc vô ý coi trọng ý kiến của bản thân. Khi tôi ý thức được tâm chấp trước này của bản thân, Sư Phụ Từ Bi đã triển hiện tầng pháp này cho tôi. Khi tôi buông bỏ tâm chấp trước này, toàn tâm toàn ý phối hợp chỉnh thể, Sư Phụ Từ Bi đã thông qua một câu thành ngữ điểm hóa cho tôi biết vật chất phía sau tâm chấp trước này chính là vô thần luận. Vô thần luận khiến chúng ta hình thành quan niệm thông qua cảm quan và kinh nghiệm thường ngày. Năng lực, thông minh và tài trí của chúng ta đều là kết quả của sự nỗ lực của chúng ta. Vì vậy, con người luôn có cảm giác bản thân mình thật giỏi, chứ không từ trong nội tâm mà nhận thức ra được rằng năng lực kỳ thực là do thần cấp cho chúng ta. Khi tôi nhận thức được loại vật chất bại hoại ở phía sau, tôi đã quyết tâm trừ bỏ nó. Tôi cảm thấy dung lượng của tâm được mở rộng. Trong tâm tràn đầy lòng cảm ơn đối với sư tôn. Trên đây là một số thể ngộ tu luyện của tôi trong khi dạy học tại trường Minh Huệ. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ ra. Còn xin cảm tạ sư phụ, xin cảm ơn các đồng tu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.